nhiều cơ quan mục vụ trên khắp thế giới đã hợp tác với nhau để thực hiện tài liệu International Curriculum nhằm mục đích giúp các tín hữu thuộc Hội Thánh Chúa tại nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới hiểu rõ về đức tin nơi Chúa và trở thành người phục vụ đắc lực cho Đức Chúa Giêsu yêu dấu của chúng ta. Bài học này là Quản trị cho tương lai, phần thứ 3, người dạy là Mục sư James Wanaman.
I'm Jim Wideman.
Tôi là Jim Wideman.
I've had the privilege of ministering to boys and girls for the last 25 years.
Tôi được đặc ân hầu việc Chúa giữa các em bé trai và gái trong 25 năm qua.
For 11 of those years,
trong 11 năm đầu,
I've served Pastor Willie George.
Tôi hầu việc Chúa chung với mục sư Willie George
at his church here in Tulsa.
Hội thánh của ông tại Tulsa, Oklahoma.
I want to talk to you about the importance of our ministries growing.
Tôi muốn chia sẻ cho quý vị điều quan trọng của sự tăng trưởng trong mục vụ.
Many pastors have no problem with their churches growing.
Nhiều vị mục sư không có cái vấn đề gì đối với sự tăng trưởng trong hội thánh.
They know God wants to bless adults.
Họ biết Đức Chúa Trời muốn chúc phước cho những người lớn.
They want to fill their churches with hundreds and thousands of adult believers.
Họ muốn cho hội thánh đầy hàng trăm hàng ngàn những người tin Chúa lớn tuổi.
But many times they don't have the same faith for their children's ministries to grow.
Nhưng rất nhiều lần họ không có cùng một đức tin cho những cái mục vụ thiếu nhi được tăng trưởng.
God cares just as much for children's ministry as he does for adult ministry.
Đức Chúa Trời quan tâm tới cái mục vụ thiếu nhi cũng giống như Ngài quan tâm tới mục vụ người lớn.
He's no respecter of persons.
Ngài không có thiên vị một người nào cả.
God's word is very plain when it comes to prosperity.
Là Đức Chúa Trời thì rất dễ hiểu khi đề cập đến sự thịnh vượng.
He wants what we put our hands to be blessed.
Ngài muốn những điều mà tay chúng ta đặt vào để được chúc phước.
In 3 John chapter 2,
trong Giăng 3 câu 2,
it says, "Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health."
Hỡi kẻ rất yêu dấu, tôi cầu nguyện cho anh được thịnh vượng trong mọi sự và được khỏe mạnh phần xác anh.
Even as thy soul prospers,
cũng như đã được thịnh vượng về phần linh hồn anh vậy.
Even our ministry to children must grow.
Ngay cả cái mục vụ cho thiếu nhi cũng phải được tăng trưởng.
In Deuteronomy 28 and verse 8,
trong Phục Truyền đoạn 28 câu số 8,
says the Lord will send a blessing on your barns.
Đức Giê-hô-va sẽ khiến phước lành ở cùng ngươi tại trong kho lúa.
And on everything that you put your hand to.
Và trong các công việc của ngươi.
That's even our ministries to children.
Cho nên ngay cả trong cái mục vụ cho thiếu nhi cũng vậy.
There are so many children in this world.
Có quá nhiều con trẻ trên thế giới này.
They need to be reached by the Lord.
Thiếu nhi cần được chinh phục cho Chúa.
That's our wonderful job that we have before us.
Đó là một công việc diệu kỳ mà chúng ta có được.
To take the gospel of Jesus Christ.
Để đem phúc âm của Chúa Giêsu Christ.
To boys and girls all over the world.
Đem chia sẻ cho các em trai và gái khắp nơi trên thế giới.
In Acts chapter 2 and verse 7,
trong công vụ đoạn 2 câu 47,
it says that the Lord added to the church daily.
Thánh Kinh của Chúa bày tỏ rằng mỗi ngày Chúa lấy những kẻ được cứu thêm vào hội thánh.
Now when boys and girls ask the Lord into their heart,
khi những em bé trai và gái tiếp nhận Chúa vào lòng mình,
they are part of the Lord's church.
Và các em trở nên phần ở trong hội thánh của Chúa.
In this verse, there's no age limits.
Trong cái câu của thánh ở tại đây không giới hạn về tuổi tác.
God wants to add to your children's ministry daily.
Đức Chúa Trời muốn gia thêm vào trong cái mục vụ thiếu nhi của quý vị mỗi ngày.
Now God has ordained things to start out small.
Đức Chúa Trời đã chỉ định những công việc để bắt đầu từ nhóm nhỏ.
My mother is very happy that I was born a baby.
Mẹ tôi rất vui mừng khi tôi sinh ra như là con trẻ.
Things do not start out full grown.
Những điều bắt đầu không phải là đầy trọn rồi.
Just like it's this way in nature.
Cũng giống như cái phương cách của tự nhiên.
It's also this way in the things of God.
Thì cũng liên quan tới những điều thuộc về Đức Chúa Trời.
God has ordained our ministries to start small.
Đức Chúa Trời đã chỉ định cho cái mục vụ của chúng ta bắt đầu nhỏ.
But they don't stay small.
Nhưng mà không có giữ mãi cái nhỏ đó.
If you had a child that stayed the same size for many years.
Nếu quý vị có một con trẻ mà cứ giữ mãi kích cỡ trong nhiều năm.
You would take them to get some help.
Quý vị phải cần đem con trẻ đó để đi người ta giúp đỡ.
You would seek out what is wrong.
Quý vị phải tìm hiểu lý do sai trật chỗ nào.
But there are ministries all over the world.
Cái mục vụ của khắp nơi trên thế giới.
That are staying the same size.
Vẫn giữ nguyên cái kích cỡ như vậy.
And no one's calling a specialist.
Không có người nào tìm kiếm những người chuyên gia.
No one's asking questions why they're not growing.
Không có người nào đặt câu hỏi tại sao nó không có phát triển.
But all through the Word of God.
Nhưng mà xuyên qua lời của Đức Chúa Trời.
God has ordained us to grow.
Đức Chúa Trời đã chỉ định chúng ta để tăng trưởng.
Now one of the reasons why we do not grow.
Cái lý do tại sao mà chúng ta không tăng trưởng.
Is because we cannot handle the growth.
Bởi vì chúng ta không thể quản trị được cái sự tăng trưởng.
God has promised in His Word.
Đức Chúa Trời đã có lời hứa trong lời của Ngài.
That He would not put more on us than what we could handle.
Là Ngài không đặt điều gì quá mà chúng ta không chịu nổi.
Some of the very things that we're praying for.
Có những điều mà chúng ta cầu nguyện.
We cannot handle.
Mà chúng ta không có khả năng quản trị nó.
That's why many churches.
Đó là lý do tại sao nhiều hội thánh.
Are not seeing the growth that they should.
Không nhìn thấy được sự tăng trưởng giống như điều họ nên nhìn thấy.
Now God wants us to grow.
Mà Đức Chúa Trời muốn chúng ta tăng trưởng.
But we must prepare for the growth.
Nhưng mà chúng ta phải chuẩn bị cho sự tăng trưởng đó.
Every minister, no matter what age group they work with,
bất kỳ người hầu việc Chúa nào tùy thuộc cái nhóm nào mà cùng làm việc với nhau,
must see themselves as an organizer.
Phải còn nhìn thấy chính họ như là người tổ chức.
In 1 Peter chapter 5 and verse 2,
trong Phi-rơ nhất đoạn 5 câu số 2,
we see the job description of a minister.
Chúng ta nhìn thấy cái bảng liệt kê về công việc của người hầu việc Chúa.
This is the same job description whether you work with adults, youth or children.
Và đây là cái bảng liệt kê công việc quý vị làm với người lớn, thanh niên hay là con trẻ.
We see three different functions of a minister in this verse.
Chúng ta nhìn thấy ba cái chức năng khác nhau trong câu kinh thánh ở đây.
It says in 1 Peter 5:2.
Lời Chúa bày tỏ trong Phi-rơ nhất đoạn 5 câu 2.
Feed the flock of God that is under your care.
Hãy chăn bầy của Đức Chúa Trời đã giao phó cho anh em.
Serving as overseers.
Hầu việc trong sự quản trị.
In these verses we see three different things.
Trong những câu thánh tại đây chúng ta thấy ba điều khác nhau.
First, the minister is a feeder.
Như vậy trước tiên người hầu việc Chúa là người nuôi bầy chiên.
We are to feed the flock of God.
Người nuôi bầy chiên của Đức Chúa Trời.
Most ministers don't have a problem with this.
Nhiều người hầu việc Chúa không có cái nan đề đối với công việc tại đây.
They spend the majority of their time working on sermons.
Họ dành phần lớn thời gian của họ để lo những bài giảng.
They look for creative ways to feed the flock of God.
Họ tìm kiếm những cái cách sáng tạo để nuôi bầy chiên của Chúa.
But this is only one of our jobs.
Nhưng mà đó chỉ là một phần công việc của chúng ta mà thôi.
In this verse, there are two others that are mentioned.
Trong câu của thánh tại đây đề cập tới hai điều khác nữa.
The second job is that of a caregiver.
Cái công việc thứ hai đó là người quan tâm người khác.
It says to feed the flock of God.
Lời Chúa bày tỏ rằng hãy nuôi bầy chiên của Đức Chúa Trời.
That is under our care.
Ở dưới cái quyền của chúng ta.
We're not just to preach.
Chúng ta không phải chỉ giảng mà thôi.
We're not just to teach.
Chúng ta không phải chỉ dạy mà thôi.
But we must also take care of God's sheep.
Nhưng mà chúng ta phải chăm sóc bầy chiên của Chúa.
8 years ago,
8 năm trước đây,
the Lord asked me a question.
Chúa đặt một câu hỏi cho tôi.
It changed my entire ministry.
Đã thay đổi toàn bộ mục vụ của tôi.
He asked me, why should I give you any more children?
Chúa đặt tôi câu hỏi tại sao ta phải cho thêm con trẻ vào trong mục vụ của con?
If you can't keep up with the ones you're already ministering to.
Nếu con không có chăm sóc nổi những người trẻ mà ta đã cho con.
See, I'm not just to teach them.
Vì thế tôi không phải chỉ dạy cho các em.
I must care for their needs.
Nhưng mà tôi phải chăm sóc nhu cầu các em.
They have many needs.
Các em có nhiều nhu cầu.
Spiritual and physical needs.
Nhu cầu thuộc linh lẫn thuộc thể.
It's important that we check up on them when they are absent.
Rất là quan trọng để chúng ta quan tâm kiểm tra khi các em vắng mặt.
We must know the concerns that are in their life.
Chúng ta cần biết và quan tâm tới đời sống của các em.
That is all part of being a caregiver.
Đó là một phần ở trong cái công việc người chăm sóc.
But those are not the only jobs that we have as a minister.
Nhưng nó không phải chỉ là cái công việc duy nhất mà chúng ta có là người hầu việc Chúa.
I must not just be a feeder or a caregiver.
Tôi không phải chỉ là người nuôi bầy chiên và cái người chăm sóc bầy chiên mà thôi.
But this verse tells me I must also be an overseer.
Nhưng mà câu thánh tại đây còn chỉ tôi thấy rằng tôi phải là người quản lý chúng.
If you are doing all the work in your ministry,
nếu quý vị làm tất cả mọi điều trong cái mục vụ của quý vị,
you are not serving as an overseer.
Quý vị không hầu việc Chúa như là một người quản lý chung.
Overseers are supervisors.
Người quản lý chung là người coi sóc chung.
They are coaches of other people.
Họ là những người hướng dẫn những người khác.
We have not been called to do all the work of the Lord by ourselves.
Chúng ta không được kêu gọi để làm toàn bộ công việc của Chúa Trời bởi chính chúng ta.
But we must oversee that job.
Nhưng mà chúng ta phải là người quản lý chung công việc đó.
It takes many people to minister to a lots of children.
Vì cần rất là nhiều người để lo cho nhiều con trẻ.
So I want to talk to you about the importance of being an overseer.
Vì thế mà tôi muốn chia sẻ về điểm quan trọng của người quản lý chung ở đây.
In 1 Timothy chapter 3,
trong Timothy nhất đoạn 3,
and in verse 5,
câu số 5,
it says if anyone does not know how to manage his own family,
vì lời của Chúa bày tỏ rằng vì nếu có ai không biết cai trị nhà riêng mình,
how can he take care of God's church?
Thì làm sao cai trị được hội thánh của Đức Chúa Trời?
That lets me know that an overseer,
vì đó bày tỏ tôi thấy rằng cái người quản lý chung,
must start to organize himself,
phải bắt đầu từ quản lý chính mình,
before he organizes the church.
Trước khi quản lý hội thánh.
In children's ministry,
trong cái mục vụ của thiếu nhi,
it's no different than adult ministry.
Không có sự khác biệt trong mục vụ của người lớn.
You need to be organized.
Quý vị phải là người có tổ chức.
You need to study.
Quý vị phải nghiên cứu.
You need to be efficient in the things that you do.
Quý vị phải là người đầy ý nghĩa trong những cái công việc quý vị làm.
One of the best ways to organize yourself,
trong một cách tốt nhất để quản lý chính mình,
is to organize how we spend our time.
Đó là quý vị phải quản lý cách quý vị sử dụng thời gian của mình.
Several years ago, I had the privilege of going to Australia.
Nhiều năm trước đây tôi có cơ hội qua Úc Châu.
I left Tulsa, Oklahoma on a Tuesday.
Tôi rời Tulsa, Oklahoma vào ngày thứ ba.
I got to Australia on Thursday.
Và tôi tới Úc Châu vào ngày thứ năm.
I never saw Wednesday.
Và tôi không có nhìn thấy ngày thứ tư.
It was a waste of time.
Đó là lãng phí thời gian.
But coming home, I got what I have prayed for all my life.
Và tôi quay trở về nhà, tôi có điều tôi cầu nguyện cả đời tôi.
I had prayed for more than 24 hours in a day for many years.
Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi đã cầu nguyện hơn 24 giờ trong một ngày.
And coming home from Australia, I experienced a 40-hour Monday.
Từ Úc Châu tôi trở về nhà tôi kinh nghiệm hơn 40 giờ trong ngày thứ hai.
I got a lot done that day.
Tôi làm được nhiều việc trong ngày hôm đó.
In fact, I got more done that day than any day in my entire life.
Sự thật đó là tôi đã hoàn tất nhiều công việc trong ngày hôm đó hơn tất cả những ngày khác trong đời tôi.
But I had the worst Tuesday I've ever had in my life.
Nhưng mà tôi phải làm việc vào ngày thứ ba như những ngày mà tôi đã có trong đời mình.
Wednesday was also a really bad day.
Ngày thứ tư cũng là một ngày rất là tệ đối với tôi.
At that particular time, I realized I could not add hours to my day.
Và lúc bây giờ tôi nhận thấy rằng tôi không thể thêm một giờ nào trong ngày của tôi cả.
I didn't want any more than 24 hours in a day.
Tôi không muốn điều gì khác hơn 24 giờ trong một ngày.
So if I could not change the amount of hours that I have in a day,
tôi không thể thay đổi cái khoảng thời gian mỗi giờ trong ngày.
It's important how I spend the ones God has given me.
Nhưng rất quan trọng làm sao tôi phải sử dụng những thời gian mà Chúa cho tôi.
There are three steps in being a time manager.
Có ba cái bước để trở thành người quản lý thời gian.
The first step is planning.
Cái bước đầu tiên đó là lên kế hoạch.
This is where we write down how we want to spend our time.
Đó là cách mà chúng ta viết xuống cái cách chúng ta muốn sử dụng thời gian của chúng ta.
This is the way most leaders operate their life.
Đó là cái cách mà hầu hết những người lãnh đạo quản lý thời gian của họ.
They plan all kind of events.
Họ lên kế hoạch tất cả những sự kiện.
They plan all types of activities.
Họ lên cái thời gian tất cả mọi hoạt động.
They write down special ministries and outreaches that they want to do.
Họ viết xuống tất cả những cái mục vụ và những công tác truyền giáo mà họ muốn làm.
They even look for how they spend their personal time.
Và họ cũng quan tâm tới cách họ sử dụng thời gian cho bản thân họ nữa.
It's important that we plan for time with the Lord.
Rất là quan trọng chúng ta lên thời gian đối với Chúa của chúng ta.
The most important appointment I can have each day.
Đó là cái phần quan trọng nhất mà tôi có mỗi ngày.
Is time with Jesus.
Đó là thời gian với Chúa Giêsu.
I need to read the Bible.
Tôi cần đọc Kinh Thánh.
I need to make time to pray.
Tôi cần dành thời gian cầu nguyện.
This is part of the planning process.
Đó là một phần trong cái tiến trình lên kế hoạch.
I write down how I want to spend my time.
Tôi phải viết xuống cách mà tôi muốn sử dụng thời gian của mình.
Not only do I write down the time I want to spend with the Lord.
Không phải chỉ viết xuống cái thời gian mà tôi muốn dành cho Chúa.
But I plan for time with my family.
Nhưng mà tôi phải lên cái thời gian cho gia đình của mình.
I plan for the time that I want to spend with key leaders under me.
Và tôi cũng lên thời gian để làm việc chung với những người lãnh đạo dưới tôi.
I see that not only did Jesus minister to the masses.
Và tôi nhìn thấy rằng Chúa Giêsu không phải dành thời gian để tập trung cho những đám đông mà thôi.
But he had time for his 12 apostles.
Nhưng mà Ngài dành thời gian cho 12 sứ đồ nữa.
He was never too busy.
Ngài không bao giờ quá bận rộn.
For Peter's questions.
Cho những câu hỏi của Phêrô.
He was never too busy.
Ngài không bao giờ quá bận rộn.
To pour into those closest to him.
Mà chậm trễ trả lời những câu hỏi đó những người gần Ngài.
We must plan how we spend our time.
Chúng ta phải lên kế hoạch cách chúng ta sử dụng thời gian của mình.
But there is a second step.
Mà qua cái bước thứ hai.
When it comes to organizing ourselves.
Đến cách chúng ta quản trị chính mình.
We must also prepare.
Chúng ta cần phải chuẩn bị.
This is where I quit writing how I want to spend my time.
Đó là cách mà chính bản thân tôi muốn viết ra để sử dụng thời gian của mình.
And I write reminders to help me to do it right.
Và tôi viết nên một cái chương trình để giúp tôi làm cái điều đúng.
When you build a house, you start at the ground and go up.
Và khi quý vị xây một căn nhà, quý vị bắt đầu từ phần đất nền và quý vị xây lên.
The first step is to lay the foundation.
Bước đầu tiên đó là thiết lập cái nền tảng.
I do not start building the roof.
Tôi không có bắt đầu xây cái mái nhà.
I start with the first step.
Nhưng tôi bắt đầu từ cái bước đầu tiên.
God's word has told us we should live our life this way also.
Và lời Đức Chúa Trời dạy chúng ta phải sống đời sống theo cách như vậy.
God guides us in steps.
Đức Chúa Trời hướng dẫn từng bước của chúng ta.
Many leaders try to live in leaps and jumps.
Rất nhiều người lãnh đạo sống một đời sống hướng dẫn và nhảy vọt.
But God has promised that he would bless and direct our steps.
Đức Chúa Trời phán hứa rằng Ngài sẽ chúc phúc cho chúng ta và hướng dẫn từng bước của chúng ta.
The steps of a righteous man are ordered of the Lord.
Bước của người công chính đều ở trước mặt Chúa.
But many times we do not think in steps.
Nhưng rất nhiều lần chúng ta không suy nghĩ đến từng bước.
If we're going to prepare, we must learn to think in steps.
Khi chúng ta suy nghĩ về sự chuẩn bị, chúng ta cần học tập để thiết lập từng bước.
After I plan the event,
sau khi tôi đã lên cái kế hoạch cho từng sự kiện,
I have to ask, what is the first step?
Thì tôi phải đặt câu hỏi, đâu là cái bước đầu tiên?
I must do first things first.
Tôi phải làm điều đầu tiên trước tiên.
And as I take steps toward my goal,
sau đó tôi từng bước tiến về mục tiêu của mình.
Then I will be able to hit that goal.
Thì tôi mới có thể đạt được mục tiêu đó.
In preparation, not only do I make reminders,
và trong cái bước chuẩn bị không phải chỉ lên cái kế hoạch chung mà thôi,
but I also make a list of things that I should do in steps.
Nhưng mà tôi phải cần liệt kê ra những điều tôi cần làm trong mỗi bước.
These are two very important things I should do.
Đó là hai điều rất quan trọng mà tôi cần phải làm.
But the third step is the most important.
Nhưng cái bước thứ ba thì quan trọng hơn.
This step is called evaluation.
Bước thứ ba gọi là bước lượng giá.
Not only do I look at how I want to spend my time.
Đó không phải là điều mà tôi muốn nhìn thấy cách mà tôi sử dụng thời gian của mình.
Not only do I prepare how I want to spend it.
Và không phải chỉ là điều tôi chuẩn bị để cách sử dụng thời gian của mình.
But this is the step where I actually see how I spent my time.
Nhưng đây là cái bước mà tôi thật sự nhìn thấy cách mà tôi sử dụng thời gian của mình.
I look for time wasters.
Tôi tìm kiếm những cái điều làm lãng phí thời gian.
I look for what was actually done.
Tôi tìm thấy những điều đã thực hiện được.
I look for ways that I can improve myself from day to day.
Và tôi tìm kiếm những cái phương cách mà tôi có thể cải thiện chính mình mỗi ngày.
When I quit looking at how I want to spend my time,
và khi tôi lướt nhanh qua cái cách mà tôi muốn sử dụng thời gian của mình,
and I look at how I'm actually spending it,
và tôi nhìn vào cách mà tôi đã sử dụng thời gian của mình,
I'm able to make changes,
thì tôi có thể đem đến sự thay đổi
that will cause me to do what God wants me to do.
Và giúp cho tôi có thể làm điều mà Chúa muốn tôi làm.
These three steps must be a part of our lifestyle.
Ba bước này phải là phần ở trong cái lối sống của chúng ta.
They become a part of our lifestyle by doing them each day.
Và trở thành phần trong đời sống của chúng ta khi chúng ta làm điều đó mỗi ngày.
The more that you do them,
chúng ta càng làm nhiều chừng nào,
the easier that it becomes.
Thì càng dễ dàng cho nó thành đạt chừng ấy.
Now that we've organized ourselves,
làm thế nào để chúng ta tổ chức đời sống mình?
And we're watching how we spend our time.
Và chúng ta nhìn xem cách mà chúng ta sử dụng thời gian của chúng ta.
Now let's move on to organizing our children's ministry.
Bây giờ chúng ta bước qua cách để điều hành chức vụ thiếu nhi.
I want to give you 10 keys that will help you to do this.
Tôi muốn đưa quý vị 10 điểm chính yếu để giúp quý vị làm điều này.
The first key is to start with a vision.
Cái điểm đầu tiên đó là bắt đầu từ một khải tượng.
In Proverbs 29:18,
trong Châm Ngôn đoạn 29 câu 18,
it says that without vision, people perish.
Lời Chúa bày tỏ rằng đâu thiếu sự mặc thị, dân sự bèn phóng tứ.
Every decision that you make in children's ministry,
mỗi quyết định mà quý vị thực hiện trong mục vụ thiếu nhi,
hinges on your vision.
Thì nó bắt đầu trong cái khải tượng của quý vị.
A vision is how you want things to end up.
Cái khải tượng đó là quý vị muốn sự việc nó kết thúc như thế nào.
This is the time that we dream in God.
Đó là những lúc quý vị mơ ước nơi Đức Chúa Trời.
He has a place that he wants our ministries to end up.
Ngài có cái nơi mà muốn cái mục vụ của chúng ta được hoàn tất.
If we aim at nothing,
nếu chúng ta nhắm vào cái không là gì cả,
we'll hit it every time.
Thì chúng ta đạt nó luôn luôn.
We must come up with a goal.
Nhưng mà chúng ta phải cần có mục tiêu.
For the vision God's placed in our heart.
Và cái khải tượng mà Chúa đặt để trong lòng của chúng ta.
We need to make sure that it is a specific vision.
Chúng ta cần biết chắc rằng đó là khải tượng cụ thể.
Because we represent our pastors as children's ministers.
Bởi vì chúng ta đại diện cho mục sư của chúng ta trong mục vụ thiếu nhi.
We must make sure that we are going in the direction our pastor wants to go.
Và chúng ta biết chắc rằng mình nhắm vào cái mục tiêu và hướng đi mà mục sư của chúng ta muốn chúng ta đi.
If we want to be successful,
nếu chúng ta muốn thành công,
we start by looking at where we want to end up.
Chúng ta cần bắt đầu nhìn vào cái nơi mà chúng ta muốn mình chấm dứt.
What are the needs of the children?
Đâu là những nhu cầu của con trẻ?
What are the best ways that we can meet those needs?
Đâu là cách tốt nhất để chúng ta đáp ứng những nhu cầu đó?
Where we want to end up,
nơi nào chúng ta muốn hoàn tất,
is where we begin.
Đó là nơi mà chúng ta bắt đầu.
The second step,
cái bước thứ hai của chúng ta,
is to identify where you are right now.
Chúng ta phải cần nhận ra chúng ta đang ở đâu giờ phút này.
If you want to go on a trip,
nếu chúng ta muốn đi du lịch,
not only do you need to know where you are going,
thì không phải chỉ muốn biết cái nơi chúng ta đi mà thôi,
But you must know where you are starting from.
Nhưng mà chúng ta cần biết mình bắt đầu từ đâu.
The same thing is true in organizing your children's ministry.
Cũng giống như vậy khi chúng ta đề cập tới sự tổ chức cho mục vụ thiếu nhi.
Where are the children you are ministering to right now?
Những con trẻ mà quý vị đang chăm sóc bây giờ ở đâu?
What are their needs?
Những nhu cầu của các em là gì?
What are the things they are facing every day?
Đâu là những điều mà các em đối diện mỗi ngày?
What are the needs of their families?
Đâu là những nhu cầu của gia đình các em?
What about the workers you have?
Còn những người hầu việc Chúa trong quý vị như thế nào?
What are their skills?
Và kỹ năng của những người đó ra làm sao?
How many workers do you need?
Quý vị cần bao nhiêu người hầu việc Chúa chung?
So you cannot go where you are going.
Quý vị không thể đi cái nơi mà quý vị muốn đi.
If you don't know where you are right now.
Nếu quý vị không biết quý vị đang ở đâu giờ phút này.
Look at how things were done in the past.
Nhìn xem những điều đã diễn ra trong quá khứ.
If they did not work.
Nếu nó không có kết quả.
Don't keep doing them.
Thì đừng làm điều đó nữa.
Go and do something different.
Hãy đi và làm những điều khác biệt.
Sometimes knowing what not to do,
đôi khi biết điều mình không nên làm,
is just as good,
thì cũng là tốt,
as knowing what to do,
như là biết điều mình phải làm.
If I have been doing something that did not work,
nếu tôi đã làm điều mà không có kết quả,
then I need to stop doing that,
thì tôi cần phải dừng không làm việc đó nữa.
It's important that we not make the same mistake twice.
Rất là quan trọng để chúng ta không vi phạm cùng một lỗi hai lần.
My mother told me years ago.
Cái này nhiều năm mẹ tôi dạy tôi rằng.
That there were enough mistakes that I could make different each time.
Những sự sai trật quá nhiều đủ để cho tôi vi phạm mỗi lần khác nhau.
If something does not work.
Nếu điều gì đó mà không thực hiện được.
Don't do that.
Đừng làm nó nữa.
Go and try something new.
Hãy đi và thử điều khác mới hơn.
That is the second step.
Đó là cái bước thứ hai.
Step number three.
Cái bước thứ ba.
Is to come up with a plan.
Thiết lập một kế hoạch.
To meet the needs.
Để đáp ứng nhu cầu.
And to fulfill the vision.
Và hoàn tất khải tượng.
Everyone needs a plan.
Mỗi người đều cần có kế hoạch.
Without planning.
Nếu không có kế hoạch.
We don't see action take place.
Thì chúng ta không nhìn thấy những hoạt động diễn ra.
We must make it a matter of prayer.
Chúng ta cần làm cái kế hoạch trong cái sự cầu nguyện.
We shouldn't lean on our own understanding.
Chúng ta không nương dựa đến sự khôn ngoan thông sáng của mình.
We must look for ministries to meet the needs.
Chúng ta phải tìm kiếm những mục vụ để đáp ứng nhu cầu.
Many churches in this world.
Nhiều hội thánh trên thế giới ngày nay.
Come up with ministries before they come up with needs.
Họ thiết lập cái mục vụ trước khi là họ tìm thấy cái nhu cầu.
Our ministries and programs that we use to reach children.
Cái mục vụ của chúng tôi tại Borum dùng để chinh phục thiếu nhi.
Should be based on what their needs are.
Phải căn cứ theo những nhu cầu của các em.
If you are going on a trip.
Nếu vậy đi du lịch.
Not only do you identify where you're going.
Không phải chỉ định ra cái nơi quý vị muốn đi.
That is your vision.
Đó là cái khải tượng của quý vị.
You next identify where you are starting from.
Quý vị cần phải xác định cái nơi quý vị bắt đầu.
But then you come up with a plan to get from where you are to.
Và sau đó quý vị lên cái kế hoạch để viết từ nơi quý vị bắt đầu đi.
To where you want to go.
Cho tới cái nơi quý vị muốn đến.
People follow people with a plan.
Người ta sẽ bước theo những con người với kế hoạch.
We must keep the plan simple.
Chúng ta phải lên kế hoạch rất đơn giản.
We must start with first things first.
Chúng ta phải bắt đầu cái điều đầu tiên trước.
David did not start in giant killing.
David không phải bắt đầu từ việc giết người khổng lồ trước.
But he got a lion, he fought a lion and bear before he faced the giant.
Nhưng David đối đầu rất nhiều với sư tử và con gấu trước khi đối đầu với người khổng lồ.
When it comes to our planning,
và khi đến với kế hoạch của chúng ta,
we start with the first step.
Chúng ta bắt đầu từ cái bước đầu tiên.
We do not start with the giant problems.
Chúng ta không phải bắt đầu từ cái nan đề lớn.
We do something small and simple.
Chúng ta bắt đầu những cái việc nhỏ và đơn giản.
And then take another step.
Và sau đó một bước nữa.
And then another step.
Rồi một bước nữa.
After many of these,
rồi sau nhiều lần như vậy,
then we are ready for the giant.
thì chúng ta mới sẵn sàng cho điều lớn hơn.
After we come up with a plan,
sau khi chúng ta có cái kế hoạch,
step number four,
cái bước thứ tư của chúng ta,
is to communicate your plan.
Là truyền đạt cái kế hoạch của mình.
What good is it to have a plan if no one knows what it is?
Tốt lành gì chăng khi có một kế hoạch mà người ta chẳng biết về nó?
We must put our plans in writing.
Chúng ta phải cần viết xuống cái kế hoạch của chúng ta.
We need to make it plain.
Và chúng ta cần làm cho kế hoạch của mình dễ hiểu.
In Habakkuk 2:2.
Trong Habakkuk đoạn 2 câu 2.
It says to write the vision down.
Lời Chúa bày tỏ rằng người khác chép lấy sự hiện
and
thấy
make it plain.
Và rõ rệt nó ra trên bảng.
We need to communicate our plan.
Chúng ta cần truyền đạt cái kế hoạch của chúng ta.
We need to start with the workers that we have.
Chúng ta cần bắt đầu với những người nhân sự mà chúng ta có.
If you are not communicating your plan to the workers you have,
nếu quý vị không có truyền đạt cái kế hoạch quý vị có cho nhân sự của mình,
then you don't really need any more workers.
Quý vị không cần thêm nhân sự.
We start communicating to the ones we have.
Chúng ta cần bắt đầu truyền đạt cho những người mà chúng ta có.
And when they know what to do,
và khi họ biết cái điều họ cần phải làm,
they will bring others to help us as well.
Thì họ sẽ đem người khác đến giúp đỡ cho chúng ta.
Another step,
một cái bước khác,
is to make a list of every place you could use a worker.
Là chúng ta cần liệt kê mỗi cái nơi mà chúng ta cần những người nhân sự vào đó làm.
Children's ministry takes many helpers.
Chức vụ thiếu nhi cần rất là nhiều người giúp đỡ.
But it's important that we identify how we need help.
Nhưng điều quan trọng là chúng ta cần nhận diện chúng ta cần sự giúp đỡ như thế nào.
If workers were no problem,
nếu người nhân sự biết cái nan đề,
how would you use them?
Thì chúng ta sử dụng người đó như thế nào?
Rather than just have a head teacher,
hơn là chỉ cần có những người giáo sư sử dụng cái đầu mà thôi.
Have an assistant to help.
Cần có người phụ tá để giúp đỡ.
There is no successor.
Không có cái người thành công.
Without people to take the message further.
Mà không có cái người đem cái sứ điệp đó đi ra xa hơn.
Success comes when we train successors.
Thành công đến khi chúng ta huấn luyện những người thành công.
Not look for places to use middle managers and supervisors.
Không phải chỉ tìm kiếm những cái nơi mà chúng ta sử dụng những người quản lý và những người điều hành.
When you are ministering to children,
quý vị thành công việc Chúa cho thiếu nhi,
take people with you.
Đem nhiều người đi với quý vị.
Share your heart with them.
Chia sẻ tấm lòng quý vị cho họ.
Pour yourself into them.
Bày tỏ quý vị cho họ.
We see this in the ministry of Jesus.
Chúng ta nhìn thấy điều đó trong chức vụ của Chúa Giêsu.
He did not do all the work himself.
Ngài không làm tất cả mọi việc bởi chính Ngài.
Yes, he preached and ministered to the masses.
Phải, Ngài giảng dạy và thi hành công việc cho đám đông.
But he answered the question of his disciples.
Nhưng mà Ngài trả lời những câu hỏi cho môn đệ của Ngài.
He trained them to take over the ministry.
Ngài huấn luyện họ để thực thi chức vụ.
He let them watch.
Ngài để họ nhìn xem.
But he also let them try themselves.
Nhưng mà Ngài cũng cho họ cái cơ hội để thực hiện bởi chính họ.
The only way people will get good at working with children.
Chỉ một cách duy nhất để người ta nên tốt hơn khi làm việc chung với thiếu nhi.
Is to let them learn by doing.
Đó là hãy để họ học tập qua việc thực hành.
The more you do anything,
quý vị càng làm nhiều chừng nào,
the better you get at it.
Thì quý vị càng giỏi chừng ấy.
The same is true in ministering to children.
Đối với cái mục vụ của thiếu nhi thì giống và đúng như vậy.
We must allow others to learn by doing.
Chúng ta phải cho phép người khác học qua việc thực hành.
After we've identified every place we could use a worker,
sau khi chúng ta đã nhận diện ra những cái nơi mà chúng ta cần có những người làm việc tại đó,
you are ready for step number 6.
Quý vị đã sẵn sàng cho cái bước thứ 6.
Put all of the tasks you want them to do.
Quý vị liệt kê tất cả những cái công việc mà quý vị muốn họ làm.
Put that in writing.
Quý vị viết xuống những công việc đó.
Write down a job description.
Viết xuống cái công việc mà quý vị muốn họ làm.
Come up with policies and procedures how you want the work done.
Quý vị phải đưa ra những cái chính sách và cái tiến trình để hoàn tất công việc là thế nào.
Many people say when I get the workers, then I'll come up with job descriptions.
Rất nhiều người nói rằng khi tôi đến với những người làm việc chung thì tôi sẽ đưa họ cái bản liệt kê công việc làm.
But if we don't do the work first,
nhưng nếu chúng ta không làm công việc trước,
when God raises up the workers,
khi Đức Chúa Trời dấy lên những người nhân sự,
they will not be ready to do what we want them to do.
Thì họ sẽ không sẵn sàng để làm công việc mà chúng ta muốn họ làm.
We must do what is best for the children.
Chúng ta phải làm điều tốt nhất cho con trẻ.
And not what is best for the adults.
Và cũng làm điều tốt nhất cho những người lớn nữa.
Step number 7.
Chúng ta qua bước thứ 7.
Is to recruit like Jesus did.
Đó là chiêu mộ những con người giống như Chúa Giêsu đã làm.
Many children's workers don't really want help.
Rất nhiều người dạy thiếu nhi không có nhận thấy được sự cần giúp đỡ.
They want to do everything themselves.
Họ muốn làm mọi việc bởi chính họ.
Yet the first thing Jesus did in his ministry on this earth.
Nhưng một điều đầu tiên mà Chúa Giêsu làm trong cái chức vụ của Ngài trên đất
was to go and recruit helpers.
Đó là đi và chiêu mộ nhiều người giúp đỡ Ngài.
Jesus had the Spirit of God without measure.
Thánh Linh của Đức Chúa Trời ở trên Chúa Giêsu một cách không chừng mực.
But yet he realized he needed help.
Do vậy, Ngài nhận thấy rằng Ngài cần có những người giúp đỡ.
He did not need help because he could not do these things.
Ngài đã không cần sự giúp đỡ bởi vì Ngài không thể làm.
But he knew there would be no long range growth.
Nhưng Ngài biết rằng sẽ không có sự tăng trưởng lâu dài.
Without training helpers.
Mà không huấn luyện những người giúp đỡ.
Jesus did not wait for helpers to come to him.
Chúa Giêsu không có chờ đợi những người giúp đỡ đến với Ngài.
He went to where they were.
Nhưng Ngài đến cái nơi họ sống.
He did not ask for volunteers.
Chúa Giêsu đã không yêu cầu những người tự nguyện.
He drafted workers.
Nhưng Ngài chọn lựa những người nhân sự.
You come and follow me.
Hãy đến và theo ta.
Does not sound like a question.
Nó không phải nghe giống như câu hỏi.
Jesus needed 12 helpers.
Chúa Giêsu cần 12 người giúp đỡ.
But he did not try to recruit all 12 at one time.
Nhưng Ngài không cố gắng chiêu mộ 12 người liền một lần.
He recruited in ones and twos.
Nhưng Ngài chiêu mộ từng một người, từng hai người.
He spent time with them once he recruited them.
Ngài dành thời gian ở với họ khi Ngài chiêu mộ họ.
He also allowed them to go and recruit others.
Và Ngài cũng cho phép họ ra đi để chiêu mộ những người khác.
Andrew asked his brother to join.
Andre yêu cầu em mình theo Chúa.
He brought him to Jesus.
Và đem em mình đến với Chúa Giêsu.
How could Jesus trust Andrew's choice?
Làm sao Chúa Giêsu lại tin cậy cái sự chọn lựa của Andre?
He could because Jesus spent time with Andrew first.
Bởi vì Chúa Giêsu đã dành thời gian ở với Andre trước rồi.
And Andrew knew what Jesus was looking for.
Và Andre hiểu điều Chúa Giêsu tìm kiếm.
We must recruit by vision and not duty.
Chúng ta cần phải chiêu mộ bởi khải tượng chứ không phải bởi công việc.
People want to be a part of a God-inspired vision.
Người ta muốn dự phần vào trong cái khải tượng được thần cảm bởi Đức Chúa Trời.
When you have a vision that is from the Lord,
quý vị có được khải tượng từ Chúa,
workers want to be a part of it.
Thì những người nhân sự muốn dự phần vào trong đó.
When they come,
khi họ đến,
they have different gifts and abilities.
Họ có những khả năng và ân tứ khác nhau.
We are all part of the body of Christ.
Bởi vì chúng ta là phần ở trong thân thể của Đấng Christ.
Each part has a function.
Mỗi phần có những chức năng khác nhau.
The eye is different than the ear.
Mắt chức năng khác lỗ tai.
They have different strengths and gifts.
Có những ân tứ và điểm mạnh khác nhau.
The eye can see.
Đôi mắt có thể nhìn thấy.
But it cannot hear.
Nhưng không thể nghe được.
The eye needs the ear.
Vì thế đôi mắt cần lỗ tai.
Every part of the body needs each other.
Mỗi phần trong thân thể cần lẫn nhau.
When people come to help us in ministry,
khi người ta đến và giúp đỡ chúng ta trong mục vụ,
they too have different gifts and functions.
Họ có những ân tứ khác nhau và chức năng khác nhau.
If we are looking for an ear,
nếu chúng ta đang tìm kiếm đôi tai,
We do not take an eye.
Chúng ta không được phép lấy đôi mắt.
And put it in the ear spot.
Đặt vào cái chỗ đôi tai.
If we are looking for an eye,
nếu chúng ta tìm kiếm đôi mắt,
we want a member who can see.
Chúng ta cần có một thành viên có thể nhìn thấy được.
The same way in children's ministry, we must identify what we need.
Cũng giống như vậy, chúng ta cần nhận diện đến cái nhu cầu trong mục vụ thiếu nhi.
We must identify each member's gifts and strengths.
Chúng ta cần nhận ra những ơn tứ và những điểm mạnh của mỗi thành viên.
Some workers are better with small children.
Một số nhân sự thì hầu việc Chúa với các em ấu nhi tốt hơn.
Others like to be with older elementary children.
Và người hầu việc Chúa khác thì phù hợp với những em thiếu nhi học cấp 1 tốt hơn.
They all have their own strengths.
Tất cả họ đều có những điểm mạnh khác nhau.
We must place them by their strengths.
Và chúng ta cần đặt để họ vào cái nơi mà tùy theo điểm mạnh của họ có.
Jesus does that today.
Chúa Giêsu đã làm điều đó trong ngày nay.
He is still placing workers.
Ngài tiếp tục đặt để những người nhân sự.
By their abilities and giftings.
Dựa vào những khả năng và ơn tứ của họ.
We must do the same.
Chúng ta cần làm giống như vậy.
Step number 8.
Cái bước thứ 8 của chúng ta.
Is to communicate and train all workers.
Chúng ta phải truyền đạt và huấn luyện tất cả mọi người hầu việc Chúa.
To operate by the policies and procedures of the church.
Để thực hành theo những chính sách và những cái thủ tục của hội thánh.
We must answer the question to them.
Chúng ta cần trả lời những câu hỏi đối với họ.
What do you want me to do?
Quý vị muốn tôi làm điều gì cho quý vị?
And how do you want me to do it?
Và quý vị muốn tôi làm điều đó như thế nào?
If we do not communicate,
nếu chúng ta không có truyền đạt với họ,
and train them what to do,
và huấn luyện họ điều phải làm,
they cannot have success.
Thì họ không thể thành công được.
Many Christians in the church world today,
rất nhiều cơ đốc nhân trong các hội thánh trên thế giới ngày hôm nay,
confuse the word training,
họ lẫn lộn giữa cái từ ngữ huấn luyện,
with verbal instruction,
với những sự hướng dẫn bằng ngôn từ.
We have a little talk with them.
Chúng ta có trao đổi với họ một ít.
And we turn them loose to minister to children.
Và giao họ công việc đối với thiếu nhi.
We must show them what we want them to do.
Chúng ta phải bày tỏ cho họ điều mà chúng ta muốn họ làm.
We must make sure they understand what we are asking them to do.
Và chúng ta phải biết chắc rằng họ hiểu cái điều mà chúng ta muốn họ làm.
We must delegate to the faithful.
Chúng ta phải phân nhiệm cho những người trung thành.
We should spend time with the leadership that is directly under us.
Chúng ta phải dành thời gian với những người lãnh đạo ở dưới quyền của chúng ta.
Never do anything alone.
Đừng bao giờ làm điều gì mà một mình.
Teach others why and how you want them to do things.
Và dạy cho những người khác biết lý do tại sao và làm việc như thế nào, những việc mà chúng ta muốn họ làm.
We should model to them how we want it done.
Chúng ta phải làm mẫu về những điều mà chúng ta muốn sự việc đó thực hiện.
At my church,
tại hội thánh của tôi,
I have many classes.
Tôi có nhiều lớp học.
I cannot teach all of them at the same time.
Tôi không thể dạy tất cả các lớp học cùng một lúc.
That's why I have other workers.
Đó là lý tại sao tôi cần có những người nhân sự.
But I cannot teach all the time myself.
Nhưng mà chính tôi cũng không thể dạy luôn luôn được.
I must model to others how I want it done.
Nhưng mà tôi làm mẫu cho mọi người biết những điều mà tôi muốn công việc được thực hiện.
I do not teach the same class every week.
Tôi không dạy cùng một lớp mỗi tuần.
But I'll go from class to class and make sure each class is doing what I want them to do.
Nhưng mà tôi đi qua hết lớp này tới lớp khác để biết chắc rằng tôi muốn mỗi lớp thực hiện cái điều mà tôi muốn họ hoàn tất.
People do what they see.
Người ta làm theo những điều họ nhìn thấy.
They don't just do what they're told.
Họ không phải chỉ làm theo điều mà họ nghe nói mà thôi.
That's why we should model how we want children to be taught.
Đó là lý do tại sao mà chúng ta làm cái mẫu mà chúng ta muốn con trẻ được dạy dỗ.
And by training and modeling,
và bởi huấn luyện qua những khuôn mẫu đó,
we are teaching others what we want them to do.
Chúng ta huấn luyện cho những người khác những điều mà chúng ta muốn họ làm.
Training means to do things and learn by doing.
Huấn luyện có nghĩa là làm việc, học qua cái việc thực hành.
On any job where training is given.
Còn bất kỳ những cái công việc khác được huấn luyện qua việc đưa ra.
We put them next to someone who knows what to do.
Chúng ta đặt để họ nơi cái người biết làm công việc.
They're able to watch and ask questions.
Để họ có thể nhìn xem và đặt câu hỏi.
They're able to do it themselves under correction.
Để họ có thể làm công việc bởi chính họ dưới cái sự hướng dẫn làm cho đúng việc.
In the same way, this is how we train teachers.
Đó cái cách mà chúng tôi cùng dùng để huấn luyện cho giáo viên.
By letting them do it hands-on.
Để họ làm công việc bởi chính tay họ.
But coaching and helping.
Nhưng mà giúp đỡ và hướng dẫn họ.
Modeling is very important.
Khuôn mẫu rất là quan trọng.
But it's important that we make changes in our policies.
Và rất là quan trọng để chúng ta làm những sự thay đổi trong cái chính sách của chúng ta.
Many times we do the same things over and over out of habits.
Rất là nhiều lần chúng ta cùng làm cái một việc lặp đi lặp lại theo cái thói quen của chúng ta.
Sometimes in churches, what we do on a regular basis does not work anymore.
Đôi khi chúng ta làm những cái điều căn bản ở trong hội thánh nó không còn có cái ích lợi nữa.
But because we've always done it that way,
nhưng vì cứ chúng ta cứ luôn làm như vậy,
we continue to do it the same way.
Chúng ta cứ tiếp tục làm công việc đó.
It's important that we make changes.
Rất là quan trọng để chúng ta có những cái sự thay đổi.
To our policies and procedures.
Những cái chính sách và những cái thủ tục làm việc của chúng ta.
We should see if the needs are really being met.
Chúng ta phải cần nhìn thấy những cái nhu cầu phải được đáp ứng.
And when we need to change the policies,
khi chúng ta thấy rằng cần để thay đổi những chính sách,
we communicate those to all the workers.
Chúng ta cần trao đổi với tất cả các nhân sự.
Step number 9,
cái bước thứ 9,
is to evaluate workers,
lượng giá những nhân sự,
and make adjustments to our plan,
và làm những cái điều chỉnh cho kế hoạch của chúng ta.
If you always do what you've always done,
nếu chúng ta luôn luôn làm cái điều mà chúng ta đã làm,
you will always have what you've always had.
Thì chúng ta sẽ có cái điều mà chúng ta đã có.
If you want the things that you've never had before,
nếu chúng ta muốn những điều mà chúng ta chưa từng có,
you must do things you've never done before.
Thì chúng ta phải làm những điều mà chúng ta chưa từng làm trước đó.
Every week at my church,
mỗi tuần tại hội thánh của chúng tôi,
I go from class to class.
Tôi đi từ lớp học này qua lớp khác.
I see what is going on there.
Tôi muốn nhìn xem những điều diễn ra tại đó.
I see the good things the teachers are doing.
Tôi nhìn thấy những điều tốt mà những giáo viên thực hiện.
But I also see things where they can improve.
Và cũng nhìn thấy những điều mà họ cần phải cải thiện.
I must be willing to confront them to change.
Tôi sẵn lòng tới để khuyến khích họ phải thay đổi.
We correct our children because we love them and care for them.
Chúng ta sửa sai con cái của chúng ta vì chúng ta yêu thương chúng nó.
I correct workers because I also love and care for them.
Tôi sửa những người nhân sự vì cớ tôi yêu thương và chăm sóc họ.
I must be kind to them.
Tôi phải tử tế đối với họ.
And not be cruel or critical.
Nhưng không có dữ tợn và phê bình.
But there are areas where they can improve.
Nhưng mà có những cái lĩnh vực mà họ cần phải cải thiện.
And if I'll point them out to them,
và nếu tôi chỉ ra cho họ thấy,
they're able to change.
Để họ có thể thay đổi được.
I must evaluate what's going on.
Tôi đánh giá những điều đang diễn ra.
I must see my children's ministry.
Tôi nhìn thấy cái mục vụ của thiếu nhi.
Through other people's eyes.
Thông qua đôi mắt của những người khác.
I must put myself in their place.
Tôi đặt chính tôi vào trong hoàn cảnh họ.
I must ask myself questions. Is there a better way to do it?
Tôi đặt câu hỏi cho chính mình rằng có cái cách nào để làm tốt hơn không?
Is it really working?
Nó thật sự thực hiện được không?
Is this the best way to do it?
Đó phải là cách tốt nhất để làm công việc không?
That is how you evaluate.
Đó là cách mà quý vị có thể đánh giá được.
And then I make adjustments.
Và từ đó tôi đưa ra cái sự điều chỉnh.
To improve.
Để cải thiện hoàn cảnh.
We must make changes constantly.
Chúng ta phải làm những sự thay đổi một cách thường xuyên.
Not just for change's sake.
Không phải chỉ để thay đổi mà thôi.
Because every week I can learn if I want to.
Bởi vì mỗi tuần tôi thể học được nhiều điều mà tôi muốn.
When I make a class better,
và khi tôi làm lớp học trở nên tốt hơn,
I move to the next one.
Thì tôi bước qua lớp khác.
Then I move to the next one.
Rồi tôi lại qua cái lớp khác.
As I go all around my church,
và tôi đi khắp trong cái hội thánh của tôi,
I learn things I did not know at first.
Và tôi học biết những điều mà tôi không biết
về trước. So then I make changes again.
Sau đó tôi lại đưa ra những sự thay đổi.
So I can always improve.
Để rồi tôi luôn luôn cải thiện.
If we are not moving forward,
nếu mà chúng ta không tiến lên,
then we are moving backwards.
Thì có nghĩa là chúng ta đang thụt lùi.
Evaluation helps us to go forward.
Cái sự đánh giá giúp chúng ta tăng trưởng.
And we must do what is best for our children.
Chúng ta phải cần làm điều tốt nhất cho con trẻ của chúng ta.
Step number 10.
Bước thứ 10
is to increase our ability to handle what we want to receive.
Gia tăng khả năng của chúng ta để quản lý những điều chúng ta có thể tiếp nhận.
Many teachers ask me how we get so many children saved.
Những giáo viên hỏi tôi làm thế nào mà có quá nhiều con trẻ được cứu như vậy.
And then I ask them this question.
Và tôi đặt họ câu hỏi thế này.
When you teach a lesson, do you give an altar call?
Khi quý vị giảng bài học, quý vị có đưa ra lời mời gọi?
Do you give the children a chance to ask Jesus as their Savior each week?
Quý vị phải đưa ra cái lời mời gọi cho con trẻ để tiếp nhận Chúa mỗi tuần.
Many classes are so busy teaching God's Word.
Nhiều lớp học quá bận rộn dạy lời của Chúa.
They don't have time for the children ask the Lord into their heart.
Họ không có cái thời gian để cho con trẻ tiếp nhận Chúa vào lòng của các em.
If I will give an altar call,
nếu tôi đưa ra cái sự mời gọi,
and show them how to ask Jesus into their heart,
và chỉ các em cách để mời Chúa Jesus vào lòng mình,
I can see more salvations.
Tôi nhìn thấy được nhiều các em tiếp nhận sự cứu rỗi hơn.
It is important that I have altar workers that are trained to help me.
Rất là quan trọng tôi có những nhân sự đã được huấn luyện để giúp đỡ tôi làm công việc đó.
If they do not have a Bible,
nếu họ không có kinh thánh,
I want to make sure they have one.
Thì tôi muốn biết chắc rằng họ có kinh thánh.
By taking steps,
làm từng bước,
to increase my ability to handle something,
để gia tăng khả năng của tôi để quản lý công việc,
then God gives me more.
Đức Chúa Trời ban cho tôi nhiều hơn.
Many times we want more children to come to our classes.
Rất là nhiều lần chúng ta muốn con trẻ đến trong lớp học của chúng ta.
But there is no more room.
Nhưng không còn phòng nữa.
If we want to increase our ability for growth,
nếu chúng ta muốn gia tăng cái khả năng cho sự tăng trưởng,
we need a bigger place for children.
Thì chúng tôi cần có những nơi lớn hơn cho con trẻ.
This is very simple.
Rất là đơn giản.
But it's very important.
Nhưng rất là quan trọng.
If I will increase,
nếu tôi gia tăng
my ability to handle what I want to have,
khả năng về quản lý những điều mà tôi muốn có,
then I will be able to reach more children for the Lord.
Thì tôi mới có thể chinh phục nhiều con trẻ hơn về cho Chúa.
If we want to grow,
nếu chúng ta muốn tăng trưởng,
it's important that we do these things.
Rất quan trọng chúng ta cần làm những điều này.
The great Roman Empire,
Đế quốc Roma vĩ đại,
did not come overnight.
Không chỉ có được trong một đêm.
It was not built in one day.
Không được xây dựng chỉ trong một ngày.
A large city is not built overnight.
Một thành phố lớn không được thành hình trong một đêm.
A great ministry for boys and girls is also built over time.
Một chức vụ vĩ đại dành cho các em bé trai và gái phải được xây dựng trong nhiều thời gian.
We must keep growing and making changes to ourselves.
Chúng ta phải tiếp tục tăng trưởng và đưa những sự thay đổi cho chính chúng ta.
We must be consistent in following these 10 steps.
Chúng ta phải cương quyết bước theo những cái bước này.
We must be diligent and not give up.
Chúng ta phải siêng năng và không bỏ cuộc.
No matter how hard it might seem.
Dù nó khó khăn chừng nào đi nữa.
If we will not quit.
Chúng ta không bỏ cuộc.
And we will do these things.
Và chúng ta làm những điều này.
I believe with all my heart.
Tôi tin với cả lòng mình rằng
God will cause your ministry to grow.
Đức Chúa Trời sẽ làm cho mục vụ của quý vị tăng trưởng.
I thank God for you today.
Tôi tạ ơn Chúa cho quý vị trong ngày hôm nay.
I am so glad that you heard this teaching.
Tôi rất vui mừng quý vị đã nghe được bài học này.
May God bless you in your ministry to children.
Con xin Chúa chúc phước cho quý vị và mục vụ quý vị đối cùng thiếu nhi.